Kiếm đạo độc tôn, chương 1304, 11 trận thắng liên tiếp, góc truyện audio.com, quỷ tài Lục Văn Tú thua trận, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người nhưng lại rất hợp tình hợp lý, thực lực mà Diệp Trần bày ra, không phải ai cũng có thể chống lại nổi, chỉ có thể nói là Lục Văn Tú đã thức tỉnh quá muộn, nếu như hắn có thể một mực bảo trì ý chí chiến đấu như vậy từ trước thì thực lực bây giờ đã không phải như vậy rồi, chờ mình vài lần cũng có thể đấy. Lục Văn Tú thất bại tuy lại để cho rất nhiều người cảm khái, nhưng ánh mắt của mọi người rất nhanh theo trên người hắn rời ra chỗ khác, nhân vật chính hiện giờ có thể không còn là hắn nữa, giờ đây, hầu như mọi người trên võ đài đều là nhân vật chính. Trận đấu kế tiếp là giữa thiếu niên Ngăm Đen và Hắc Diệt Vương Chu Kiên có bài danh đệ tam trên Thiên Vương bảng. Ngăm Đen thiếu niên đến từ Huyền Vũ Tinh Vực có tên gọi là Hạ Tiểu Sơn, cùng giống như Diệp Trần, hắn cũng là kẻ đột nhiên xuất hiện, trước đó, căn bản không có ai nghe qua tên tuổi của hắn. Trận chiến đấu này là vô cùng thê thảm cùng cuồng bạo. Hắc Diệt Vương Chu Kiên là nhân vật có lực lượng gần với Bạo Long Dương Đình trên Thiên Vương bảng, tốc độ phòng ngự cùng với lực lượng của hắn đều đạt tới tình trạng kinh sợ, không có bất kỳ chỗ bạc nhược yếu kém nào, mà lực lượng khống chế của hắn cũng đặc biệt cường đại, đã đạt tới tình trạng có thể thi triển tùy ý tứ trọng kình, mỗi quyền mỗi cước cũng đều ẩn chứa lực sát thương khủng bố. Cơ bản chúng nhân đều cho rằng, trận chiến đấu này sẽ rất nhanh chấm dứt, Hắc Diệt Vương Chu Kiên sẽ dễ dàng giải quyết Hạ Tiểu Sơn, nhưng điều để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm chính là, Hạ Tiểu Sơn rõ ràng cuồng bạo không kém Chu Kiên chút nào, không, phải nói là dựa vào một trình độ nhất định nào đó, hắn so với Chu Kiên càng thêm dã man cùng điên cuồng hơn. Chấn động quyền của hắn, quả thực là một sát chiêu đại sát khí có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ, không quản đối phương có cái kỹ xảo gì, ta chỉ cần tung ra một quyền liền có thể phá nát, một quyền không phá được, vậy thì hai quyền, ba quyền, 100 quyền, 1000 quyền. Trong tình trạng cứng đối cứng, Chu Kiên chẳng những không làm gì được Hạ Tiểu Sơn, ngược lại còn phải từng bước lui về phía sau với sắc mặt tái nhợt. Vẫn tinh bạo liệt quyền. Chu Kiên nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra vẫn tinh bạo liệt quyền, một quyền cường đại nhất của chính mình. Vẫn tinh bạo liệt quyền chính là đỉnh giai luyện thể võ học mà mấy năm gần đây Chu Kiên đã chế tạo ra, cái luyện thể võ học này có thể hấp thu tinh hoa của các luyện thể võ học khác mà thành, trọng yếu hơn chính là cái luyện thể võ học này rõ ràng còn được dung nạp thêm vào đó hai trọng kình. Mọi người đều biết đa trọng kình cùng công kích võ học là rất khó có thể dung hợp vào nhau, một khi dung nhập đa trọng kình thì bản thân hệ thống võ học cũng sẽ bị phá hư, làm cho uy lực bị giảm bớt đi rất nhiều, như vậy chi bằng không cần phải dung hợp làm gì. Ở đây, Chu Kiên không có biện pháp đem tứ trọng kình dung hợp đi vào, nhưng hắn đã làm được việc dung hợp nhị trọng kình, tuy không phải là rất hoàn mỹ, nhị trọng kình cũng được dung hợp không cao lắm, nhưng như vậy cũng đã đầy đủ rồi. Bằng vào một quyền này, Chu Kiên đã từng đem một khỏa tinh thần sao có đường kính mấy vạn dặm trùng kích tan nát, hóa thành hàng tỷ mảnh vụn, nhưng bản thân khối tinh thần sao kia cũng không bị bạo tạc mà nổ. Góc truyện audio.com tung, oanh, một quyền này có khí thế như trẻ tre, oanh hướng chính diện vào dáng người gầy yếu của Hạ Tiểu Sơn. Hạ Tiểu Sơn, cho ta mở mang kiến thức một chút về thức thứ 5 chấn động quyền của ngươi a. Yến Phi Hoa có đôi chút nhận thức về Hạ Tiểu Sơn, đối với chấn động quyền của hắn, nàng tương đối hiểu rõ. Hạ Tiểu Sơn đứng đó nhưng trên mặt biểu lộ ra nét dữ tợn, sát ý lộ ra, rất khó tưởng tượng nổi hắn hiện tại và hắn trước đó là cùng một người, chênh lệch thật sự quá mức khổng lồ. Thức thứ 5, sát ý chấn động quyền. Hạ Tiểu Sơn đồng dạng nổi giận mà gầm lên một tiếng, đánh ra ngoài một quyền. Ha ha, chúng nhân đang xem cuộc chiến mà hít một hơi lãnh khí quan sát một quyền này, gần kề bọn hắn đều có loại cảm giác linh hồn mình cũng bị đánh nát bấy. Diệp Trần nhíu mày, quyền pháp này quá mức hung hiểm, một quyền đánh ra khiến toàn bộ tinh khí thần của bản thân đều không tự chủ được mà quán chú hết vào bên trong quyền kình, cũng không ngừng theo quyền kình co lại, làm trong đó càng xen lẫn sát ý mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, có thể nói, cái quyền pháp này có ẩn chứa rất nhiều phương diện công kích nhưng đồng dạng cũng có hơi chút sai lầm và nguy hại rất lớn, không chỉ đối với địch nhân mà còn đối với chính mình. Quyền pháp này chính là ma đạo hung quyền thực sự. Ầm ầm, tựa như địa chấn bạo phát, quần tinh vẫn lạc, Hạ Tiểu Sơn cùng Chu Kiên riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Bất đồng chính là, Hạ Tiểu Sơn rất nhanh liền quay trở lại trên sàn đấu, nhoáng một cái về sau, khóe miệng hắn chảy ra một tia máu tươi, còn Chu Kiên tức thì hung hăng đụng vào vòng phòng hộ của luận võ đài, trên người khắp nơi đều là vết thương. Hạ Tiểu Sơn thắng, Chu Kiên bại, không nghĩ tới Hắc Diệt Vương Chu Kiên lại rõ ràng thất bại, tên Hạ Tiểu Sơn này thật đúng là đủ khủng bố a hát. Chúng nhân đối với kết quả này vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ. Trận đấu tiếp theo, Thanh Điện Vương Cổ Tình Tuyết đấu với Vô Khuyết kiếm khách Triệu Vô Khuyết, cuối cùng Cổ Tình Tuyết thắng, kiếm pháp của Triệu Vô Khuyết khó có thể mang đến cho Cổ Tình Tuyết bao nhiêu uy hiếp, chỉ tạo thành một ít vết thương nhỏ thôi cũng là phải dùng một cái giá cực lớn để đổi lấy. trận đấu giữa Vô Gian Huyễn Sư Lý Dật Phong với Thần Phong Chân Cước Âu Dương Anh, Lý Dật Phong chiến thắng Âu Dương Anh không thể nghi ngờ là rất đau buồn, cuối cùng hắn đều không biết mình đã bị bại như thế nào, bởi vì hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê tâm thần xa vào bên trong ảo thuật nên khó có thể tự kiềm chế. Trận đấu giữa Vô Song Vương A Cửu với Tử Vong Huyễn Thuật Sư Cơ Thành Nguyệt A Cửu thắng, A Cửu có thể được xưng là Vô Song Vương cũng không phải là hư danh, thật đúng là thiên hạ vô song, ảo thuật của Cơ Thành Nguyệt đối với hắn trên cơ bản không gây nổi tác dụng gì, quả thật hắn là một kẻ rất khó giải quyết, nếu không cũng sẽ không nổi tiếng với bài danh hạng nhất của Thiên Vương bảng, lực áp quần hùng. Rất nhanh, vòng chiến đấu thứ nhất đã xong, đợt thứ hai bắt đầu. Ở vòng đấu này, đối thủ của Diệp Trần là Trảm Phách Đao Bách Lý Hồn. Đao pháp của Bách Lý Hồn không thể nghi ngờ là rất có khí phách cùng quyết đoán, nhìn vào khí chất sẽ thấy, hắn và Lãnh Phi Phàm hoàn toàn là hai loại hình khác nhau, Lãnh Phi Phàm thì nội liễm, bất động âm thanh sắc tạo cho người ta cảm giác khó có thể nắm lấy nhịp độ, hắn chiến. Góc truyện audio.com, đấu cho tới bây giờ đều là lạnh lùng nghiêm nghị cùng quả quyết. Còn Bách Lý Hồn thì có khí chất nóng rực đứng ở nơi đó mà giống như một tòa hỏa sơn đang hừng hực thiêu đốt, đao pháp của hắn đúng là kế thừa cái đặc điểm này. Nhưng đối thủ của hắn là Diệp Trần, đối mặt với Diệp Trần, chỉ có quyết đoán thì vẫn còn chưa đủ. Cho nên Bách Lý Hồn cùng Lục Văn Tú giống nhau, đồng dạng thua ở trên tay Diệp Trần, bị đánh bại tâm phục khẩu phục. Một vòng có 10 cuộc chiến đấu, trận đấu giữa Diệp Trần và Bách Lý Hồn là trận thứ 7. 7 cuộc chiến đấu này cũng không có biến động gì to lớn, đều tại trong dự liệu của chúng nhân. Nhưng trận thứ 8 đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm đấu với Thanh Long Kiếm Khách Tiêu Tế Vũ. Lãnh Phi Phàm thân là một trong tam đại thiên tài, thực lực sâu thẳm đến không lường được, ngoại trừ Vô Song Vương A Cửu ra thì hắn đánh bại ai cũng không làm người ta giật mình, thế nhưng Thanh Long Kiếm Khách Tiêu Tế Vũ cũng không phải loại lương thiện, Thanh Long Kiếm Pháp của hắn cũng được gọi là kiếm pháp có uy lực nhất, tại trong suy nghĩ chúng nhân thì thực lực của hắn mạnh mẽ đến đáng sợ. Trận quyết đấu giữa một đao khách và một kiếm khách có thể nói là vô cùng cường bạo. Cuối cùng, Lãnh Phi Phàm vẫn là người chiến thắng cuối cùng, đúng như lời đồn đại, lần này Lãnh Phi Phàm 10 phần hết 9 phần sẽ vấn đỉnh ở ba thứ hạng đầu, cũng có thể là ở thứ hai, về phần thứ nhất cần phải xem Lãnh Phi Phàm có đủ cường đại để đối đầu với Vô Song Vương A Cửu, một đệ nhất thiên tài yêu nghiệt của tứ đại thánh mạng tinh vực này hay không. Vòng thứ ba, Diệp Trần đánh bại Triệu Vô Khuyết. Đối mặt kiếm pháp của Triệu Vô Khuyết, Diệp Trần đã tung ra kiếm pháp càng khó phá giải hơn, luận về năng lực khám phá sơ hở thì Triệu Vô Khuyết bị hắn bỏ xa, mặc kệ là xét về phương diện nào, hai người cũng không phải là những kiếm khách cùng một đẳng cấp. Vòng thứ tư, Diệp Trần đấu với quỷ thủ La Minh tuyên bố bỏ cuộc. Vòng thứ năm, đối thủ của Diệp Trần là Thanh Chỉ Vương cũng chấp nhận bỏ cuộc. Vòng thứ sáu, Thích Hồng Nhan bỏ cuộc. Vòng thứ bảy, Quái Tốc Lang Vương bỏ cuộc. Vòng thứ 8, Cổ Tình Tuyết bỏ cuộc. Như vậy, qua 8 vòng, Diệp Trần toàn thắng, ngoại trừ 3 vòng trước thì 5 vòng sau, đối thủ của Diệp Trần đều trực tiếp bỏ cuộc, bọn hắn hoặc là đã bại bởi Diệp Trần, hoặc là cảm thấy chênh lệch quá lớn, có đánh thì cũng vô dụng mà thôi, dù sao tại trong suy nghĩ chúng nhân hiện giờ, Diệp Trần đã là nhân vật có thực lực ở trước 7 hạng đầu, kẻ nào cảm thấy không có đủ thực lực thì tốt nhất vẫn là nên tiết kiệm chút thời gian là được rồi. Ở vòng đấu thứ 9, Diệp Trần gặp phải một đối thủ mạnh mẽ chính là Thanh Long Kiếm Khách Tiêu Tế Vũ. Hai người đều là kiếm khách, ai thắng thì người đó chính là đệ nhất kiếm khách của tứ đại thánh mạng tinh vực. Đương nhiên, theo chiến tích nhìn lại, Diệp Trần không thể nghi ngờ càng tốt hơn, cho tới bây giờ, Diệp Trần chưa hề có một trận thất bại nào, còn Tiêu Tế Vũ thì đã chiến bại 3 lượt, một lần bị đánh bại bởi Lãnh Phi Phàm, một lần bại bởi Bạo Long Dương Đình, một lần bại bởi Vô Song Vương A Cửu, bất quá cái này cũng không thể nói là Tiêu Tế Vũ yếu, chỉ có thể nói là đối thủ của hắn quá mạnh mẽ. Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm, góc truyện audio.com. Bạo Long Dương Đình, Vô Song Vương A Cửu, những nhân vật gây ra tâm điểm chú ý nhất ở lần này đều đụng phải Tiêu Tế Vũ, nếu hắn thắng thì đó là nghịch chuyển thời cuộc, còn thua thì cũng không thể chứng minh là hắn kém cỏi. Trong 3 lượt chiến đấu đó, kiếm pháp mà Tiêu Tế Vũ đã triển lộ ra, sớm đã để cho chúng nhân tin phục. Đinh 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 đinh. Đỉnh cấp kiếm khách đấu với đỉnh cấp kiếm khách luôn luôn là cuộc chiến vô cùng hung hiểm, bọn hắn tại phương diện kỹ năng chiến đấu đã đạt tới tình trạng thần hồ kỳ kỹ, bất luận là một kiếm chiêu bình thường nào tại trong tay bọn hắn đều có thể chuyển hóa ra thần kỳ ảo diệu. Thực sự là biến thái mà, một chút sơ hở nhỏ như vậy mà đều có thể lợi dụng, thật quá khoa trương đi. Đây là kiểu chiến đấu gì thế này, chỉ xem thôi đã khiến cho người ta phải sờn hết cả gai ốc. 18 người đang ở đây đứng xem cuộc chiến mà như thưởng thức đầy thỏa mãn, còn đám người đã bị đào thải ở ngoài Hoàng Kim Đại Môn thì như ngừng thở, rất sợ sẽ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trên thực tế cho tới bây giờ, bọn hắn đã không hề chứng kiến hết được mọi chi tiết của trận đấu, mà cũng chẳng có bao nhiêu người ở đây có thể nhìn ra hết được. D, A, N, G, G, thanh âm kiếm ngân giao kích xuất hiện khác thường, trong nháy mắt cánh tay của Tiêu Tế Vũ đã xuất hiện tình trạng cứng ngắc. Phốc phốc, sau một khắc thân ảnh Diệp Trần hiện lên bên cạnh Tiêu Tế Vũ chém bay thủ cấp của hắn. Thật đúng là một kẻ đáng sợ, đến bây giờ cũng không biết hắn đã bại lộ ra bao nhiêu thực lực nữa. Lục Văn Tú lắc đầu ngao ngán, Diệp Trần cùng Tiêu Tế Vũ chiến đấu cũng không xuất ra kiếm chiêu thủy hỏa dung hợp áo nghĩa đã dùng để đánh hắn trước đó, mà là chấn động kiếm pháp. Tiêu Tế Vũ tuy cường hãn, nhưng sau vô số lần va chạm cùng chấn động kiếm pháp đã khiến cho cánh tay hắn khó có thể khống chế mà xuất hiện tình trạng tê liệt. Một khi cánh tay bị tê liệt thì sơ hở tự nhiên sẽ hiển lộ ra. Đối mặt với Diệp Trần thì dù là một tia sơ hở cũng đều là rất đáng sợ đấy. Được rồi, vòng tiếp theo mà gặp phải hắn cứ nhận thua là được rồi. Yến Phi Hoa đồng dạng lắc đầu, nhãn lực cùng bạo lực là ưu thế lớn nhất của nàng, thế nhưng sau khi quan sát trận chiến này thì nàng cảm thấy, nhãn lực của mình không là gì so với đối phương, còn về phần bạo lực thì hẳn là một thứ chuyện cười tại trong mắt hắn rồi. Trận thứ 10, Thần Phong Cước Âu Dương Thiết Anh bỏ cuộc. Trận thứ 11, Yến Phi Hoa bỏ cuộc. 11 trận thắng liên tiếp rồi, trước mắt những người có thể bảo trì chiến thắng 11 trận liên tiếp cũng không có mấy người. Chúng nhân đều nghị luận, đợi đấy mà xem, là do hắn có vận khí tốt thôi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua các nhân vật đứng đầu, nếu là gặp phải thì chỉ sợ là sẽ thất bại ngay cho mà xem. Trước mắt có 3 nhân vật tâm điểm, theo thứ tự là Vô Song Vương A Cửu, Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm, Bạo Long Dương Đình, mặt khác còn có Hà Tiểu Sơn cùng Vô Gian Huyễn Sư Lý Giật Phong cũng được coi là các nhân vật đứng đầu. Chấn động quyền của Hà Tiểu Sơn có thể đánh bại cả Chu Kiên, ảo thuật của Lý Giật Phong có thể làm cho sắc mặt người ta phải thay đổi, ngay cả tử vong huyễn thuật sư Cơ Thành Nguyệt cũng bại ở trên tay của hắn. Cách chương.